Chào mừng các bạn đã đến với Đắp Chăn Nằm Nghe Tuân Kể. Và mình là tác giả của cuốn sách Vì Cậu Là Bạn Nhỏ Của Tớ. Mỗi năm đến thì Tuân luôn tự đặt ra cho bản thân mình mục tiêu để phấn đấu. Nhưng cái hay ở chỗ là không phải là mục tiêu trong công việc và sự nghiệp, mà là mục tiêu để sửa mình. Lúc đầu thì Tuân chỉ định quay số podcast này một mình thôi. Nhưng mà trùng với ngày nghỉ của Ngọc Kem mà em cũng rất muốn tham gia cùng với Tuân, nên là ngày hôm nay có Ngọc Kem xuất hiện tại đây.
Xin chào mọi người, mình là Ngọc Kem. Đối với Đắp Chăn Nắm Nghe Tuân Kể, mình kiểu rất là mong muốn được một lần tham gia của anh Tuân. Và đấy là một cái mong ước của mình rất lâu rồi anh, thật sự. Và hôm nay thì mong là bọn mình sẽ cởi mở với nhau hơn nhé.
Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng với nhau.
Nào mình cùng đắp chăn, đi ngủ thôi.
Chúc cậu ngủ ngon.
Tuân thì lớn lên ở Hà Nội, Ngọc thì lớn lên tại Bắc Ninh. Nhưng trùng hợp ở chỗ là mình cũng quê ở Bắc Ninh luôn, nên là hai anh em là đồng hương và cùng với nhau vào Sài Gòn sinh sống. Đến bây giờ thì em đã nam tiến được bao nhiêu lâu rồi?
Đến bây giờ em nam tiến chắc được gần 2 năm rồi anh ạ.
Gần 2 năm. Đã. Và người ta luôn bảo rằng là cái hành trình mà mình sống xa nhà ấy, thì mình sẽ trưởng thành gấp 10 lần so với khi mà mình ở bên cạnh bố mẹ, được chăm sóc đầy đủ. Thế thì trong khoảng thời gian gần 2 năm vừa qua thì em đã trưởng thành như thế nào? Em cảm thấy bản thân mình có một cái sự biến chuyển ra sao?
Thực ra mà để mà nói đến nhân duyên mà em vào Sài Gòn ấy, thì cái động lực lớn nhất của em là anh Tuân. Tại vì là em theo dõi anh Tuân từ rất là lâu rồi. Mà trước là đối với em, anh Tuân là một gọi là sao ra, em nghĩ là em sẽ không ngờ em có thể được ngồi cạnh anh này luôn. Rồi em xem những cái mà anh đăng lên trên mạng xã hội, xong anh nói là vào đây thì công việc sẽ có thể là sẽ phát triển hơn. Và em thấy là cái con đường phát triển của anh nó theo một cái chiều hướng rất là đúng cái em mong muốn ấy. Thế là em cũng quyết định em vào Nam Tiến. Và sau đấy thì nếu mà nói là cuộc sống mà sau khi mà rời vòng tay của bố mẹ hoặc là không được bố mẹ chăm sóc thì thực ra là em cũng từ lâu rồi. Và nó rõ nhất là từ khi mà em học xong đại học. Là em đã ở Hà Nội một mình là từ khoảng được 2 năm rồi. Thì em có ở và em có thêm cả em trai em nữa. Thì đúng là cuộc sống không có bố mẹ thì cũng vất vả hơn một chút xíu. Tại vì em phải lo hết tất cả mọi thứ, từ tiền nhà rồi là tiền sinh hoạt của hai chị em. Nói chung là mọi thứ thân tật thì nhưng mà em thì bây giờ nếu mà để mà kể lại cái sự khó khăn thì em thấy cũng, em nghĩ là em có một cái tinh thần tự lập từ bé nên em thấy nó cũng không khó khăn lắm. Nhưng có một cái nữa là em thấy em lớn hơn rất là nhiều. Khi mà ví dụ như em ốm, đau bệnh tật gì đó thì em sẽ thường sẽ không bảo với bố mẹ, mà em sẽ kiểu tự qua. Và có những thời gian mà em vào viện là cũng không có ai biết luôn, là em cứ tự xong là em, rồi đến lúc về mà khi mà em đã khỏe hẳn rồi em mới nói với mẹ là mẹ ơi con vừa đi viện về các thứ. Lúc mà em rất là, mẹ rất là giận. Nhưng mà em nghĩ là cái đấy là em làm cho em mạnh mẽ hơn. Là đến bây giờ kiểu có những lúc mà lịch trình của em làm việc rất là căng nhưng em vẫn không bị mệt ấy. Em nghĩ là do là em rèn luyện từ lâu.
Nhưng mà anh luôn tin rằng là ở bên trong một cái người mà rất là mạnh mẽ và họ luôn kiểu cười nhiều, hay là họ luôn luôn tỏ ra là một người năng lượng trước mặt mọi người ấy, thì anh tin là ở bên trong họ cũng có một cái điều gì đấy nó tổn thương ít nhiều. Bởi vì rằng là khi mà mình đối xử tốt với người khác cũng chính là mình bù đắp cho chính bản thân mình những cái điều mà mình khuyết thiếu ấy. Thì bây giờ em vào đây và em có nói rằng là anh là động lực của em và thấy anh phát triển, và anh cũng thấy Ngọc phát triển trong 2 năm vừa rồi rất là mạnh. Nhưng mà đằng sau cái con người mà lúc nào cũng hoạt bát và lanh lẹ như thế là một Ngọc Kem như thế nào khi mà em ở một mình?
Nếu như mà bình thường mọi người sẽ thấy em ở trên mạng thì là một người rất là năng lượng. Và đặc biệt là qua những cái buổi livestream thì mọi người thấy em có thể nói và nói rất là to trong khoảng 4 hoặc đến 6 tiếng luôn. Nhưng mà nếu mà ở nhà thì em là một con người hoàn toàn khác. Và gần như là có những ngày mà em không nói cái gì hết. Em ở chỉ ở trong nhà thôi mà có thời gian mà có thời gian mà công việc của em nó nhiều đến nỗi mà em nghĩ là em bị trầm cảm ấy. Tại vì em thấy có dấu hiệu rồi nha. Tức là khi mà em đang ngồi làm việc chẳng hạn mà em vẫn đang cầm điện thoại em làm việc bình thường, tự dưng em cứ khóc thôi. Em khóc vô thức, em khóc em không có lý do, em cứ khóc thôi. Xong em kiểu em khóc xong đến một cái, xong đến nỗi mà em bực mình, em bảo tại sao em lại khóc trong khi mà em không có một cái vấn đề gì hết. Xong em bảo hay em bị vấn đề về tâm lý. Đấy, tức là em bị là một người sống rất là cảm xúc, và em thực sự là em mỏng manh đến cái nỗi mà sao ta, em dễ bị xúc động và bất cứ một cái gì ấy. Nhưng mà có một cái như này nhá, là em chưa bao giờ em nói với anh Tun, em chưa bao giờ em nói với ai hết là cái này không phải nịnh nha, là có những lúc mà em rất là mệt, xong thì thường thì tối đêm đêm á là em mới hay kiểu check mạng xã hội, em hay xem story của anh á, là em đọc những cái dòng mà anh đăng, là thực sự lúc đấy em kiểu sao mà anh Tun mà anh làm nhiều việc như thế mà anh không mệt mà anh vẫn giúp cho mọi người vui như này á. Chính những cái dòng đấy của anh từ khoảng 2-3 năm nay là nó sẽ giúp em rất là nhiều trong cái cảm xúc của em. Cảm ơn anh Tun.
Và hôm nay anh cũng có một sự thật mà muốn chia sẻ với Ngọc, và đây cũng là lần đầu tiên mà anh đứng trước công chúng để anh nói luôn. Là đôi khi là thật ra là cái người chữa lành cho người khác là cũng cần một ai đó đến để chữa lành ấy. Em có biết đến thời điểm hiện tại là anh đang bị làm sao? Anh gặp bác sĩ tâm lý và hiện tại là anh đang bị rối loạn âu lo và rối loạn lưỡng cực. Tức là anh đã nói với em là anh muốn bù đắp cho mọi người là bởi vì là những cái đấy là anh không được ai đó đối xử với anh như thế. Nên là anh thi thoảng là anh cũng cảm thấy rất là tủi thân. Và đến bây giờ thôi là dù 26 tuổi là mọi người có thể nhìn vào là cảm thấy là bản thân bạn này rất là mạnh mẽ, nhưng mà đôi khi nó sẽ là cả một cái sự mà gồng gánh ở bên trong. Thì có một người bạn bảo anh rằng là cách tốt nhất để mình luôn luôn không cảm thấy đau khổ nữa là khi mà mình đã ở trong tâm bão rồi, thì cái vị trí tâm bão đấy mọi người khi mà nhìn vào sẽ tưởng nó là nguy hiểm, nhưng mà nó lại là cái vị trí an toàn nhất. Thì anh cố gắng rằng là nói với em và cũng nói với mọi người luôn rằng là đừng bao giờ gọi là kìm nén cái cảm xúc bên trong của mình. Và hãy cố gắng là tìm một ai đó mà là một người mà em cảm thấy đủ cái sự an toàn và yên tâm, để em hãy nói ra tất cả mọi vấn đề gì để em đang gặp phải. Đó, nếu em mà không buồn hết nỗi buồn của em không đau hết cái nỗi đau mà em đang có, thì cái vết thương đấy của em lâu ngày nó sẽ bị mưng mủ. Và em biết rằng là khi mà mình mưng mủ như kiểu một cái vết mụn ấy, nó sẽ càng ngày nó càng đau, và đến một lúc nào đấy thì nó sẽ bị hoại tử và em sẽ đau hơn nữa. Đó. Thế thì trong năm vừa rồi đi, một năm vừa rồi đã đi qua, thì Ngọc đánh giá là mình được mấy điểm trong năm đó?
Em đánh giá em nghĩ là em cũng được khoảng 8 điểm đi, cho sự điểm. Nỗ lực của em.
Thế thì điều quan trọng nhất với anh là đến với số này thì anh mong muốn là chúng mình không phải đặt ra mục tiêu trong sự nghiệp để phấn đấu, mà mình đặt ra mục tiêu để cùng với nhau sửa đổi bản thân. Bởi vì là khi mà chúng mình có sự tu tập, không phải là mình sửa người khác mà mình sửa bản thân mình. Ví dụ trong năm vừa rồi thì anh có bỏ được hai cái thói quen rất là xấu. Một là anh bỏ được hẳn ăn trứng vịt lộn. Hai là anh bỏ được hẳn là up ảnh đồ ăn. Thì anh có đưa ra một phát nguyện là không up ảnh đồ ăn nữa. Vì lý do đúng như Ngọc nói là khi mà mình up ảnh đồ ăn thịt lên thì mình cũng khao khát, thúc đẩy cái khao khát dục vọng là được ăn thịt của mọi người. Nhưng có một cái mà anh vẫn đang vướng phải, thì người ta bảo là sinh nghề tử nghiệp ấy, là bởi vì mình xuất phát điểm là nhà sáng tạo nội dung và làm vlog. Mình có thể không up ảnh nữa, nhưng mà đến bây giờ anh vẫn bị vướng vào gọi là travel blogger ấy. Tức là mình đi đến các nơi thì mình vẫn phải quay cùng trải nghiệm. Nhưng mà anh mong rằng là mong trời chỉ đường dẫn lối cho con, là trong năm nay thì con tìm được một nội dung mới hơn thì đỡ phải review đồ ăn đấy, bởi vì nó liên quan đến cả công việc hàng ngày của mình nữa. Nên là nói bỏ thì bỏ luôn thì nó cũng khó, nhưng mà mình cũng đã cố gắng để mình hạn chế lại rồi đấy. Thế còn trong năm vừa rồi thì Ngọc đã bỏ được điều gì mà em cảm thấy là mình cảm thấy là bỏ được điều này cũng rất là hay này, cũng tốt cho mình, và nếu như mà mình nói ra cho mọi người thì cũng giúp đỡ mọi người luôn.
Cái mà em mà tâm đắc nhất trong năm vừa qua mà em là em nghĩ là em khó thay đổi ấy, là em chửi bậy trên live. Chưa có một thời gian là em nói chuyện mọi người là rất là thoải mái tự nhiên như là những người bạn ấy. Thì nếu như mà ai mà xem lâu ấy thì sẽ rất là thích cái đấy của em, mà tức là khi mà em có một cái lượng xem em rất là nhiều là từ những cái buổi livestream gần gũi như vậy. Thế nhưng mà có một thời gian thì mọi người thấy đó, có những người mà chỉ lướt qua hoặc là xem những cái đoạn cắt thì là người ta rất là kiểu sao mà nhìn giao diện như vậy mà sao lại nói bậy các thứ như vậy. Thì em cũng kiểu em nó cũng phân vân giữa hai cái là bây giờ em nên bỏ nói bậy hay là em nên không livestream nữa. Thì là em quyết định là em không live nữa. Tại vì lúc có một hôm là em đang live thì em còn lỡ nói bậy một câu thì đúng mẹ em vào xem live của em. Thế là mẹ em gọi điện cho em luôn, mẹ em bảo là sao con lại nói những cái điều như vậy ở trên live, như là những người mà kiểu đầu à, kiểu
kiểu đầu đường xóa
chợ đó, ừ. Thế là mà em giận mà em tắt máy luôn. Thế là em mặt cắt không còn một giọt máu, là em tắt livestream, em bỏ livestream gần một năm, em không live nói chuyện với mọi người nữa. Thì một thời gian sau, thì sau khi mà em đã kiểu em đỡ nói bậy đi rồi, thì em like lại thì mọi người có hỏi em là sao chị không nói bậy như ngày xưa, kiểu mọi người muốn em như ngày xưa cho thoải mái, thì mọi người biết là khi mà em nói chuyện như thế em phải để ý rất là nhiều thì không được thoải mái như trước nữa. Thì em mới bảo là thực ra thì nói bậy như thế cũng rất là vui, mọi người nghe cũng có thể là gần gũi, nhưng mà để mà tiếp cận một cái lượng người follow em mà nó cao hơn á, thì những cái câu nói của em rất là khó. Thì em bảo là thôi bây giờ mọi người như này, nếu như mọi người vẫn yêu quý mình thì vì thực ra là em vẫn là em chỉ là em không nói bậy như ngày trước nữa thôi, chứ em vẫn là em vẫn rất là yêu mọi người, vẫn rất là chia sẻ với mọi người nhiều, thì mọi người hãy quen việc đó. Thì đến bây giờ là khoảng hơn một năm rồi là em livestream em không nói bậy nữa. Thỉnh thoảng chỉ có hơi một chút kiểu nhưng mà em sẽ nói kiểu nó chạch đi ấy, thỉnh thoảng một chút xíu em nói kiểu vui vui mọi người biết là em đang đùa thôi. Thì đấy là cái mà em tâm đắc nhất, em nghĩ em không bao giờ em bỏ nói bậy được.
Trong năm nay thì anh nghĩ rằng là cái bài học của anh nhận ra được trong năm nay là anh nghĩ là cái gì nó cũng có cái giá phải trả. Tức là trước đây thì anh luôn mong muốn là mình sẽ cống hiến bằng tất cả những cái gì trong sáng, và đúng là anh cống hiến bằng tất cả những gì trong sáng thật. Và anh luôn luôn kỳ vọng ở mọi người rằng là mọi người sẽ yêu thương mình, sẽ dành ra cho mình những cái lời yêu thương và tích cực thôi. Và anh không muốn, và anh rất là chối bỏ những cái lời không hay đến với trong cuộc đời của mình. Và năm nay thì thực sự là có một người bạn đến trong cuộc đời của anh và nói ra một bài học mà anh khai sáng luôn. Tức là cái gì cũng có giá của nó. Bây giờ mày muốn nổi tiếng, mày muốn kiếm được nhiều tiền, và thậm chí là cái cuốn sách đầu tay của mày đến một tháng ra mắt đã tái bản đến lần thứ 4 và sản xuất được 16.000 cuốn, mà mày đòi là từng đấy người yêu thương mày mà không có ai chửi bới mày, thì đầu óc mày chứng tỏ lúc đấy là mày mới là người không bình thường. Còn nếu như mà đã mong muốn là mình đạt được một thành tựu gì đấy lớn, thì chắc chắn là mày sẽ phải chấp nhận một sự thật rằng là sẽ có rất nhiều những cái không hay nó đến trong cuộc đời của mình. Đấy. Và việc của mày là học cách chấp nhận. Bây giờ mày muốn thi thoảng bị ăn chửi nhưng mà giàu, hay là mày muốn cuộc đời bình an nhưng mà chẳng có tí đồng tiền nào. Xong nó bảo luôn là, và tao cũng xin khẳng định với mày luôn, đã không có tiền là không bình an được rồi đấy. Đấy, kiểu gì cũng sẽ không bình an thôi. Thì ta mày có nhiều tiền rồi mày được nhiều người yêu quý, còn hơn là chẳng có đồng nào mà lại còn buồn. Đấy, thì anh nhận ra bài học như vậy. Anh bảo là cái gì cũng có giá của nó thôi. Đấy. Ví dụ trong kinh doanh cũng như vậy. Trong kinh doanh thì em biết rằng là khi mà mình đã kinh doanh lớn rồi thì cũng có rất là nhiều những cái yếu tố mà nó đến trong cuộc đời của mình. Thì bài học bây giờ thì làm sao mà mình có thể yêu cầu là 100% khách hàng người ta sẽ yêu thương và người ta sẽ quý trọng mình được. Cũng sẽ có những cái lúc mà mình sai. Đấy. Và những cái lúc mình sai như vậy thì chắc chắn là sẽ có những lời mà nó không hay nó dành cho mình. Đấy, cái bài học của mình là học cách chấp nhận và sửa đổi mỗi ngày thôi. Đấy, thì năm nay anh học được một cái là học cách chấp nhận, và anh học là cái gì cũng có giá của nó. Khi mà anh hiểu rằng là cái gì có giá của nó thì anh tự nhiên anh cảm thấy là hay nhỉ. Cũng giống như trong tình yêu đấy nhá.
Thế thì tại vì trong năm vừa rồi em cũng có, nhưng mà chính ra em nhận ra là em với anh sẽ có những cái bài học nhận ra được trong cùng một cái thời gian. Ví dụ trong năm vừa rồi anh học cách chấp nhận đúng không? Em cũng nghĩ là em đã học được cách chấp nhận. Tại vì em cũng là một đứa mà từ trước đến giờ là em cũng làm việc và em cống hiến ấy, là bằng một cách trong sáng nhất, như kiểu anh nói, trong sáng nhất. Em sẽ là gọi là cái gì làm, thứ nhất em cũng phải là gọi là đạo đức nghề nghiệp lên đầu tiên. Tại vì là em nghĩ là tiền kiếm được nhiều hay ít thì là nếu mà muốn kiếm nhiều thì mình cứ làm thôi. Còn cứ đặt cái đạo đức nghề nghiệp, đạo đức của bản thân mình lên đầu ấy, thì là em sẽ gọi là không sợ bị gọi là cây ngay, không sợ chết đứng đâu anh. Nhưng mà có một lần là em bị vướng vào một cái vụ lùm xùm gì đó, nó thực ra là cũng bị dựng chuyện thôi.
Hôm nay thì mình muốn đây mình chia sẻ đi.
Thì là có một bên nào đó thì dựng chuyện lên là em có chủ nhân viên. Thì đó, thì là đúng hôm đấy là em đầu tiên em không có để ý đâu, nhưng mà em không nghĩ là cái bài nó viral như vậy. Thì là khi mà em còn đang chưa biết là em nên giải quyết như nào, em chỉ có biết lên story em bảo là em không làm như thế. Nhưng mà thực sự thì đối với cả một cái vấn đề đang xảy ra mà em thấy là cộng đồng mạng rất là thích những cái vụ mà đây rồi, đứa này là trước giờ chưa bị chửi, bây giờ thấy là mình sẽ, bây giờ mình sẽ đào bới lên thôi. Thì em cũng không biết làm nào, thì rất là may thì tất cả những người mà đã từng làm việc với em, từ nhãn hàng đến kể cả chị make up, hoặc là các bạn ở trong đội trợ live thực sự của em ấy, thì các bạn có lên những cái clip mà em không hề biết mọi người lên nha, là lên những clip mà kiểu những cái hình ảnh em chăm sóc mọi người, thì là thực sự thì là nếu mà bạn nào mà xem được thì bạn ấy cũng nói là không tin là em lại chủ nhân viên hay gì đó. Thực sự dựng lên là em bảo là thiếu nhân viên câm mồm ấy. Thì vì cái câu câm mồm đối với em bây giờ em rất là nghe sợ nghe câu đấy, mà em tự dưng em bảo người khác là câm mồm trong một cái phiên livestream. Thứ nhất là hàng nghìn người xem đang xem em, thứ hai là rất nhiều nhãn hàng đứng xung quanh em, làm sao mà em bảo với mọi người là em bảo mọi người câm mồm được, đúng không? Là cái đấy là không có thật rồi. Thế là sau có một hôm là em khóc như mưa, em khóc từ 7 giờ sáng em khóc đến 3 giờ chiều. Sao không, tự dưng em khóc xong tự dưng em ngồi dậy em nghĩ là em tự hỏi bản thân mình, em phát ra tiếng luôn ấy. Tại vì đấy là cái cách mà em dùng để em vượt qua những cái vấn đề trong cuộc sống của em. Em hỏi bản thân mình trước, em bảo là thế thực sự là em có làm cái việc đấy không? Xong em cũng tự trả lời luôn là không. Xong em lại hỏi em tiếp là thế nếu như mà không làm, không sai thì tại sao phải như thế này? Xong em nghĩ là tại vì đúng như anh nói ấy, là bây giờ càng nhiều người biết đến mình thì mình càng không thể tránh khỏi được những cái lời ra tiếng vào, rồi là không thể bắt trong 10 người thì cả 10 người cùng yêu quý mình được. Thế là kiểu thánh thần thì em thấy cũng bị người này người kia nói mà. Nên là em nghĩ là thôi chấp nhận thôi, tại vì muốn ngồi được cái chỗ không ai ngồi được thì chịu, cảm giác không ai chịu được thì em chấp nhận là những cái bạn đấy sẽ đi bên cạnh đời của em. Chính ra những bạn đấy là những bạn mà chỉ cho em thấy là em cần phải học cái cách là gọi là sao ta kiềm chế được cái cảm xúc của mình ấy. Tại vì nhiều khi nếu mà em cảm xúc quá, em nóng tính quá, tự nhiên em có nói, em phát ngôn cái gì đó thì rất là ảnh hưởng đến cái sự nghiệp của em. Nên là may, rất là cảm ơn những bạn đó đã xuất hiện để cho em cảm thấy rồi đến đoạn này là mình phải calm down
mình chứng lại để mình nhìn lại. Nhưng mà có đúng không? Vẫn là một bài học nha. Bài học liên quan đến cái gì có giá của nó.
Đúng rồi, cái gì cũng có giá của nó.
Năm nay rất nổi tiếng và kiểu gì cũng sẽ có tai tiếng đi kèm. Thì đấy là cái giá của trả cho sự nổi tiếng. Đúng không? Thì tự nhiên mình hiểu được cái bài học là à đây là cái giá phải trả cho những ngày tháng tốt đẹp vừa đi qua đây.
Bạn em còn bảo là thế bây giờ chị có, bây giờ chị có muốn nổi tiếng không? Mà là có chứ. Không phải là bây giờ chị muốn viral, nhiều người biết đến hơn thì chị phải chấp nhận chứ, làm sao mà chị mà muốn là bây giờ kể cả báo đưa bài chị không thể đi liên hệ từng báo, chị bảo là gỡ bài đi được sao mà được, cứ cho người ta lên bài đi. Tại vì là chị phải chấp nhận được là phải có những lời ra tiếng vào, mà như thế thì sẽ lên được, cũng không cần phải lo nghĩ.
Xong rồi hôm qua ấy, có một cái bạn mà bạn ấy comment không đúng lắm về anh ấy. Đấy, trong một cái bài nó phốt thương hiệu của anh ấy. Thế xong bạn bảo là cái gì nhỉ? Chả biết bạn này sống kiểu gì đến bạn thân còn bóc phốt. Trong khi bạn thân của tôi đang chơi với tôi sờ sờ, chắc là kiểu những cái người không thích mình ấy, họ chỉ lướt qua thôi. Thì hôm trước anh Long anh có lên một cái series ảnh trêu anh ấy là bóc phốt ông hoàng đạo lý Tôn Phạm ấy. Thì người ta chỉ nhìn qua về cái tiết đấy, xong người ta sẽ tam sao thất bảo mà em. Đấy, thế thì còn trong năm nay đi, năm mới hơn thì mình có đặt ra mục tiêu gì để phấn đấu? Ví dụ như năm vừa rồi mình bỏ chế bậy đi, thì năm nay mình đặt ra mục tiêu gì cho mình từ đầu năm để mình giữ một cái lộ trình như vậy đến hết năm nay?
Nếu mà đặt ra lộ trình thì đầu tiên em nghĩ là em phải sức khỏe của em trước đã. Em là một cái người mà em ngủ rất là ít, có những lúc mà em ngủ 2-3 tiếng một ngày thôi, em ngủ rất là ít. Em phải chú ý sức khỏe của em hơn. Thứ hai là em nghĩ là em vẫn sẽ giữ vững cái phong độ là gọi là sao ta, trách nhiệm nghề nghiệp đi. Tại vì là em vừa có tham gia cái oxy á, thì khi mà tham gia một cái chương trình truyền hình thực tế thì em rất là lo lắng, em rất là suy nghĩ nhiều về cái việc là em có nên đứng ra bảo vệ mọi người như bình thường vẫn làm không, em có nên nói ra cái ý thức hay là trách nhiệm làm nghề của em như bình thường không. Thì tại vì quay lên thì em sợ là nhiều khi là người ta cắt ghép ấy, thì sẽ có những cái không hiểu đúng của em. Mà cuối cùng em vẫn nói thì là may quá được mọi người cũng hiểu là em đang bảo vệ người tiêu dùng chẳng hạn thế. Thì trong năm tới này thì em sẽ nghĩ là em sẽ giữ vững cái vấn đề là em đã đặt cái quyền lợi của mọi người lên lên trước hết. Và cái thứ hai là khi mà mọi người hỏi em là sao ta, mọi người hỏi em là bây giờ thấy em phát triển quá rồi, em không còn gần gũi mọi người như ngày xưa nữa, hay là thấy em có những cái bây giờ gọi là mọi người hay trêu là ở một cái vị trí khác ấy, thì thực sự là mọi người chỉ nhìn em được là qua những cái buổi sự kiện, hoặc là qua những cái buổi em được làm việc cùng với những người em mong muốn như này. Nhưng mà đối với em thì là em đang đi từng bước một ấy. Vì em khi mà em mở mắt em ngủ dậy thì em vẫn làm những việc như vậy, và để mà đạt được những cái này thì em đang đi từng bước một. Thì thực sự em thấy em thì vẫn là em thôi, còn cái những cái em đạt được ấy là phải lâu lâu em mới đạt được, hoặc là những trong qua những cái hành động và cả những việc em làm, em cố gắng rất là nhiều trong mỗi ngày, em làm việc mỗi ngày thì em đạt được những cái đấy. Nên là em thấy là những cái mà em đạt được bây giờ thì nó cũng sẽ là một cái nền tảng để cho em bước tới trong cái tương lai. Ví dụ như là cuối năm nay, đầu năm nay thôi là em đã có một cái định hình là em đầu tư hình ảnh rất là nhiều. Em kể cả có những cái job mà em âm hết sạch tiền job của em luôn, nhưng mà em muốn là hình ảnh của em đến mọi người thật là chuyên nghiệp nhất. Đấy, là trong năm tới là em đã làm bằng mọi cách, là em đầu tư từ phần kịch bản, content đến hình ảnh luôn, để cho thật sự là chuyên nghiệp hết mức có thể. Nên là mong mọi người có xem clip, mọi người thấy có vẻ là xịn hơn chứ rồi không chuyên nghiệp hơn rồi, không còn như xưa nữa thì không có phải đâu. Em đang muốn mang một hình ảnh tốt nhất, thứ nhất là đến nhãn hàng, thứ hai là cho mọi người thấy là em đã phát triển hơn rất là nhiều.
Còn trong 2024 của anh thì anh sẽ đặt ra cho mình mục tiêu, hai mục tiêu để sửa mình. Một là anh sẽ không up ảnh cởi trần lên trên mạng nữa trừ khi mà anh đi biển cùng với nhóm bạn thân của anh. Và thứ hai là anh không chửi bạn bè là ngu nữa. Lý do tại sao mà anh quyết định là không up ảnh cởi trần các thứ rồi khoe body lên trên mạng nữa. Bây giờ ví dụ thôi, là em sẽ có hai hạng người em gặp trong cuộc sống. Một hạng người là mang cái tần số rung động rất là thấp, tức là khi mà em gặp họ thì em sẽ bị phát cái sự dục vọng và cái sự người ta dùng từ là tà dâm trong đạo Phật ấy, ở bên trong mình lên. Em rất mong muốn được ôm hôn họ, muốn chiếm hữu họ, và em còn có một cái mong muốn là khao khát được trao đổi năng lượng cùng họ, tức là trao đổi thể xác cùng với nhau. Thì những người đấy là mang cái tần số năng lượng và rung động rất là thấp. Còn có kiểu người thứ hai là khi mà em gặp họ thì em luôn luôn cảm thấy là cái người này cho mình một cái sự rất là tôn kính và quý trọng. Tức là cái người này cảm giác nó mang tới một cái năng lượng cực kỳ bình an. Ví dụ đơn giản như kiểu là mẹ Teresa, hay là Đức Giáo Hoàng, hay là Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, hay là Đức Đạt Lai Lạt Ma, là những người mà mang tần số năng lượng cực kỳ cao. Đấy, có cái câu chuyện kể rằng là khi mà Đức Giáo Hoàng đi đến bất cứ một nơi nào đấy thì cái tần số rung động ở cái khu vực đấy tự nhiên nó lên cao rất là nhiều. Và mọi người, ví dụ ai đang cảm thấy bồn chồn bất an thì tự nhiên là người đấy cũng cảm thấy tĩnh tâm lặng. Còn cái việc mà khi mà em up ảnh hở hang lên nhá, thì về cái mặt mà liên quan đến thực tế luôn, thì anh cũng tự hỏi bản thân là thế sau này nếu như mà người yêu tương lai của mình mà nhìn vào Facebook của mình, hay là gia đình người yêu tương lai của mình mà nhìn vào Facebook của mình, thì liệu là mọi thứ có ổn hay không? Và người ta có cảm thấy an toàn khi mà quen mình hay không? Xong anh cũng tự hỏi lại bản thân rằng là cũng có rất là nhiều người nhắn tin đến với anh với những cái nội dung nó không hay. Thì nguyên nhân là từ đâu? Mình phải tìm ra nguyên nhân nhá, thì mình mới sửa được. Mình bảo là tại sao mình cũng có những mối quan hệ chất lượng, nhưng mà thi thoảng những cái người nhắn tin cho mình toàn ở đâu đâu ấy, trông nó cứ làm sao ấy. Thì rõ ràng là ở bên trong mình show ra những cái tài nguyên nó chỉ có như vậy. Thì đương nhiên người ta tưởng là cái mong muốn của mày là như thế, nên là mày mới up ảnh hở hang như thế.
Người ta hay bảo là đăng lên cái gì thì thu về cái gì.
Đấy, thì tự nhiên anh bảo là ờ nhỉ, nhưng rõ ràng là ảnh mình up rồi nó cũng không đến mức mà hở hang quá. Nhưng mà anh nghĩ rằng là anh thôi không nên nữa. Bởi vì là mình cũng bắt đầu là kiểu mình tìm hiểu chuyên sâu hơn về đạo Phật, và mình cũng bắt đầu là đi làm diễn giả, rồi mình cũng có kinh doanh hệ thống lớn. Cho nên rằng là thôi, tốt nhất là mình sẽ bỏ cái đấy. Thế là 2024, nếu như mà chỉ có khi nào đi biển cùng với nhóm bạn thân này, đấy, tức là môi trường phù hợp, chứ không phải là đi tập gym về đứng trước gương chụp ảnh nữa, thì bây giờ Tuấn Phạm sẽ không bao giờ như vậy nữa. Đấy. Cái thứ hai nữa là anh không chửi bạn anh là ngu nữa.
Học cách từ chối nữa mà em mới học được trong năm nay thôi, là học cách từ chối về tiền bạc khi mà các bạn bè vay tiền ấy. Ngày xưa thì em ví dụ nhất là khi nghe anh bảo là anh không bao giờ cho bạn bè vay tiền, vì thứ nhất là nó rất là dễ ảnh hưởng đến mối quan hệ bạn bè, đúng không? Nhưng mà em vẫn ngại từ chối lắm, mỗi khi mà mọi người vay tiền em thì em sẽ kiểu rồi bây giờ từ chối sao bây giờ. Nhưng mà xong em bảo là thôi rồi, cho vay nốt lần này lần kia thôi, là em đã có rất là nhiều cái mối quan hệ bạn bè bị mất vì vay tiền rồi. Thì đến cuối năm vừa rồi thì em đã học được cách từ chối, thì em cũng nói luôn là em có nguyên tắc là em không có cho bạn bè em vay tiền. Xong bạn em vẫn còn cố gắng, bạn em vẫn bảo là thôi cứu người đi, đây là cứu người, đây đang thực sự cần, bạn em cần tiền kinh doanh. Xong em bảo là không được, nguyên tắc là nguyên tắc, không thể phá vỡ được, giúp việc khác nha, chứ không vay tiền được đó.
Nhưng mà bắt đầu là từ năm nay anh cũng bắt đầu là có một cái sự hơi phá hủy quy tắc vay tiền một tí. Không, nhưng thật ra là vẫn giữ nguyên như đầu thôi. Nhưng mà ý rằng là đôi khi là kiểu bạn thân thật sự, ví dụ như kiểu là anh Long Chu hay là thằng Cường chẳng hạn. Đấy, nếu như mà lúc nào mọi người mà thực sự cần mình quá thì anh vẫn sẽ dục dịch trong khả năng của anh có thể cho vay được thôi. Tất nhiên là mình vẫn có một cái sự dục dịch gì đấy với gia đình, người thân. Còn lại là các mối quan hệ kiểu bạn bè, kiểu xã giao thì không bao giờ. Đấy. Nhưng mà nhá, có một cái mọi người cứ hay lầm tưởng là khi người ta mà vay tiền mình không cho vay, người ta không thích mình, thì không phải nhá. Mà những cái người mà anh không cho vay tiền ấy lại thường thường là giữ được mối quan hệ rất tốt với anh hơn là những người mà cho họ vay tiền. Bởi vì em biết là trong cái quá trình vay nhau này, xong không đủ tiền để giả này, xong người kia bực bội khó chịu này, mà một khi đã nhận được cái khoản giả nợ rồi sẽ không bao giờ liên lạc lại với nhau nữa. Hiểu không? Đấy thì tự nhiên mình không cho vay, đôi khi mình cũng lại giữ lại người bạn đấy. Và cái trường hợp thứ hai, để anh lấy ví dụ cho anh nghe thằng Cường bạn thân anh luôn. Em có biết vì cả nể đến bây giờ là đang bị quỵt nợ bao nhiêu tiền không? Gần 2 tỷ. Đấy, anh nói ra cho em biết là đôi khi là cái lòng tốt của em cũng phải đặt đúng chỗ. Còn nếu không mà em không biết cách từ chối đúng lúc ấy thì người thiệt là em. Đấy, em hiểu không? Đấy, thằng Cường đấy, rất sợ lời mọi người. Xong đến bây giờ là ôm một khoản đang ôm cục nợ khoảng 2 tỷ.
Trời ơi.
Khổ thân không? Một số tiền rất lớn nha.
Bị lừa anh. Trời.
Còn đây là về bài học nếu như mà Tun được quay trở lại tuổi 20 mà muốn gửi tới các bạn trẻ, đó chính là thật ra là mọi người xung quanh không quan tâm chúng ta nhiều đến thế. Thậm chí là cả những người mà chửi mắng chúng ta thì người ta cũng chỉ chửi mình trong khoảng 30 giây đến 1 phút thôi. Đấy, thì họ sẽ phải quay trở lại với cuộc đời của họ. Họ không thể nào dành 1 tiếng 24 giờ chỉ để ngồi chửi và nói xấu chúng ta được. Ai cũng có cuộc sống và vấn đề riêng của họ. Nên là đôi khi là những người mà người ta chửi mình, người ta chỉ chửi cho vui mồm thôi. Đấy. Và việc mình thì mình rất hay bị overthinking và mình suy nghĩ và buồn cả ngày. Đó. Và muốn làm cái gì thì cứ làm. Được thì là thành công, thành quả. Còn thua thì là trải nghiệm.
Kinh nghiệm.
Và bất cứ một cái kinh nghiệm gì sẽ giúp mình trong tương lai. Đấy. Và chúng ta bắt đầu không phải là bắt đầu lại từ đầu, mà bắt đầu từ kinh nghiệm. Cho nên rằng là hãy cứ làm đi. Cái gì cũng sẽ có kết quả của nó. Và hãy nhớ rằng là bài học ngày hôm nay của Tun và Ngọc Kem là gì? Một là cách từ chối. Hai là cái gì cũng có giá của nó. Và cứ làm những cái điều mà các bạn thích. Được thì là kết quả, không được thì là trải nghiệm. Còn bây giờ thì cũng là thời điểm mà nói lời chia tay cùng với tất cả quý vị khán giả rồi. Và xin được gửi lời cảm ơn tới Ngọc Kem đã đến đây cùng với Tun. Em có muốn gửi lời gì tới quý vị khán giả?
Nếu mà để em gửi lời tới mọi người thì lúc nào cũng sẽ là cảm ơn mọi người và yêu mọi người rất nhiều. Đấy là cái em nói với mọi người hàng ngày luôn. Cảm ơn mọi người và mong là mọi người cũng sẽ đúng như những cái bài học mà anh Tun vừa rút ra trong cái số này ấy, là mọi người hãy cứ làm đi, đừng lo sợ gì. Trước em cũng overthinking lắm, nhưng mà giờ em nghĩ là cứ làm đi đã, cứ làm việc đi đã, cứ làm việc rồi là mọi người đã có kết quả rồi. Kết quả gì thì sau mình tự chiêm nghiệm được.
Rồi, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại nhé.
Cảm ơn mọi người.